Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có một Phật tử hỏi là theo như trong kinh luận nói, cái người niệm Phật á, thì có được đới nghiệp giảng sanh, tức là còn nghiệp mà do cái sự tu hành tinh tấn cũng như do chí thành tha thiết từ nơi cái nguyện lực rộng lớn của Đức Phật mà được vãng sanh, nhưng mà chỉ là nghiệp cũ thôi, chứ còn nếu mà gây ra nghiệp mới thì không được vãng sanh. Thì nói như vậy là để mà do cái lòng từ bi của Đức Phật muốn mở rộng, muốn với tài tiếp độ tất cả chúng sanh, để cho chúng ta tinh tấn nỗ lực tu hành. Chứ không phải nói vậy rồi đó là mình ỷ y cái mình đó là cứ như bình thường như lúc trước. Thí dụ như là không có cố gắng ăn chay, không có cố gắng phóng sanh, rồi không có cố gắng tu sửa, thì như vậy là không có được. Phải dừng được cái nghiệp, không có tạo nghiệp mới thêm nữa, và tu tập tinh tấn niệm Phật, rồi thấy lẽ thật như nãy nói, rồi hóa giải những cái nghiệp cũ. Ví dụ như là hóa giải được một phần rất là lớn, còn chút ít thôi, thì quả mai là chí thành tha thiết, thì nhờ cái nguyện lực của Phật thì được. Chứ còn nếu mượn cớ vậy mà để là vẫn y nguyên như cũ và tạo thêm nghiệp mà nói được vãng sanh, thì cái đó là không có đúng với kinh luận của Phật Tổ.
Từ như thế này, từ là ví dụ như bây giờ đó, từ xưa ra đây thì chính như trong quyển pháp các thầy các ngài cũng nói về cũng dạy là niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là lục tự di đà. Vậy mà một thời gian gần đây thì có những cái vị thầy cũng sáng lập ra một cái đạo tràng hoặc là một cái pháp hội gì đó, thì bây giờ bị là nói bây giờ không có niệm sáu chữ mà niệm bốn chữ thôi thì được vãng sanh nhanh. Còn nếu niệm sáu chữ đó là lâu lắm và cũng không có thể vãng sanh được nữa, khẳng định như thế. Vậy thì chúng con làm như chúng con là người Phật tử, ta là một người hành giả niệm Phật đi. Vậy mà chúng con cũng không biết như thế nào mà cái sáu đúng hay là cái bốn đúng. Vậy thì nhân đây có để Đức dạy cho chúng con cái điều quý báu này, thì để Đức luận giải cái chỗ này để chúng con hiểu và để chúng con thực hành Nam Mô A Di Đà
Phật. Thật ra đó là chư tổ dạy chứ không phải là cái ý của mình thành. Chư tổ của tâm tịnh độ dạy chúng ta bốn chữ hay là sáu chữ đều được hết, nhưng mà quan trọng á là cái lòng chí thành tha thiết khi mình niệm Phật. Cái người quen niệm sáu chữ thì niệm sáu chữ, còn người đã quen niệm bốn chữ hay là bốn chữ nó thích hợp hơn, cái hơi thở mình ngắn chẳng hạn thì niệm bốn chữ. Nhưng cái chỗ quan trọng là lòng chí thành tha thiết của mình với mà cái chỗ cái mục tiêu là niệm á, làm sao phải tỉnh giác để mà hóa giải được phiền não mê lầm. Còn cái bốn chữ hay sáu chữ cũng đều như nhau, chứ không nói cái nào đúng cái nào sai. Sách vở có khi cũng nói một vạn người niệm Phật mà chỉ có được chừng một hai người, hoặc là có khi hiếm được một hai người và vãng sanh. Là tại sao? Là tại vì niệm mà không có nắm vững được cái phương pháp, niệm không có đúng cách. Chứ còn nếu niệm đúng cách thì một người niệm là một người vãng sanh, mười người niệm là mười người vãng sanh, một trăm người niệm là trăm người vãng sanh, thậm chí vạn người niệm là vạn người vãng sanh, nếu niệm đúng cái phương pháp, đúng cách thức và niệm á bằng cái chánh pháp mà Phật Tổ đã truyền trao. Chỉ tại mình niệm không đúng pháp, mình học chưa tới nơi tới chốn mà thôi. Có một vị Phật tử hỏi làm thế nào để mà phát khởi cái lòng tin chắc thật đối với cái pháp môn niệm Phật giảng sanh. Thì tại vì quý vị chưa có đọc tụng thật là kỹ lưỡng về kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ, và cũng như chưa có đủ cái niềm tin đối với Tam Bảo, cho nên nó chưa phát khởi đủ cái lòng tin, thì nên nghiên tầm giáo pháp cho kỹ lưỡng hơn nữa, rồi sâu sắc hơn nữa, và đọc kỹ ba cái bộ kinh của Tịnh Độ, rồi từ từ chúng ta sẽ phát khởi cái lòng tin. Là bởi vì ở trong đạo chúng ta đó, cũng như cái trí huệ của Phật á, là nó vượt hơn chúng ta đó trăm ngàn vạn ức lần. Cái trí phàm tình của mình không có thể sánh kịp. Giống như hồi xưa cách đây 2500 năm, Đức Phật nhìn vào ly nước này, Đức Phật nói trong đây là 84.000 con vi trùng. Lúc đó ai tin? Lúc đó ai tin? Lúc đó chưa có kính hiển vi, chưa có những cái ngành học gì, vi trùng học gì hết. Lúc đó là được bằng cái con mắt của Đức Phật và thấy được vậy. Mà tới giờ các cái nhà nghiên cứu là thấy ra nó rõ ràng như vậy. Rồi Đức Phật á nói rằng á, thế giới của chúng ta á, là nó nhỏ bé, nó chỉ có một cái nhỏ thôi, còn vô lượng vô biên hằng hà sa số thế giới, tức là cái thế giới nhiều như số cát sông Hằng. Rồi lúc đó cũng không ai tin nổi. Nhưng bây giờ thì sao? Vậy thấy sao? Các cái nhà khoa học, các học nghiên cứu ta thấy đúng, và ta cúi đầu nể phục Đức Phật. Thậm chí những cái nhà bác học lớn có tên tuổi trên thế giới mà ta đã phát biểu rằng cái kết thúc của khoa học chỉ là cái khởi điểm của Phật học mà thôi. Tức là khoa học thiên văn địa lý này kia rồi phát triển tới cái chỗ cùng tột á, thì mới có tới ngưỡng cửa cái bức thang, cái bậc ở dưới đó, thì chưa cái chùa chánh điện này được, của cái chùa Hoa Sơn. Tức là mới có tới cái mí của Phật pháp mà thôi. Cho nên á, cái trí của chúng ta đó là chỉ cần đưa tờ giấy thôi, bây giờ con mắt mình là chặn ngang cái mình không thấy gì hết, còn mắt của Phật là xuyên suốt cả 3.000 đại thiên thế giới. Chính vì vậy cho nên á, chúng ta lấy cái lòng tin rồi học hiểu, từ từ mình tu. Cái quan trọng nhất á là cái dụng công tu tập. Khi cái tâm của mình mà tương ưng được rồi, quý vị mới thấy được thật sự là lúc đó là không đợi ai nói gì hết, cũng không cần phải dở kinh ra nữa, mà lúc đó tự mình đã tin chắc và thấy rõ, chỉ nhờ vào cái chỗ mà chính mình công phu thật sự mới được, chứ không phải chỉ nghe nói và tin suông theo được. Lúc đầu là nghe nói tin suông, nhưng quý vị từ từ quý vị tu, quý vị học, rồi quý vị thấy được cái hiệu nghiệm, thấy được cái kết quả đó, là lúc đó quý vị mới thấy rằng là không phải đợi những cái bên ngoài, mà chính mình đã nhận thấy được. Và cuối cùng khi mình nhận được rồi đó, thấy rõ được cái bản tánh Di Đà của mình, lúc đó là tới cái chỗ rốt ráo chân thật. Kinh nói những người nghèo khổ tật nguyền bệnh hoạn là do cái nghiệp của đời trước, họ không có biết tu. Bây giờ mình đi giúp đỡ người ta từ thiện, khi mình giúp họ gì rồi sao họ hết cái nghiệp của họ được? Cái việc từ thiện giúp đỡ đó là mình tu cái pháp bố thí, mình tập cái tâm từ bi, đó là chuyện của mình, phải không? Còn cái việc người ta, nghiệp của người ta là chuyện của người ta, phải không? Mình đem tới cái lòng từ bi, đem cái bố thí, mình giúp đỡ người ta nghèo khổ, rồi ngay cái đó nếu mà khéo hơn nữa mình đem Phật pháp tới nữa, thì đó là vừa giúp tài vật mà vừa giúp pháp, nên đó là cái bố thí tối thượng.
Phật tử hỏi là cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, chúng con xin thầy giảng giải cho chúng con. Cái câu này là cái câu trong kinh Kim Cang, nói đủ là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là đối với sắc mình không có cái tâm dính mắt, đối với tiếng mình cũng không có dính mắt, và mùi thơm rồi hương vị và cái xúc cảm mình không có tâm dính mắt, không có dính mắt vào đâu cả, nên sanh cái tâm như vậy. Ở đây nói lên cái chỗ chân thật là mình sống làm sao đừng dính mắt sát trần. Như thầy Minh Thành vừa rồi giảng, bất kỳ sự chấp trước nào ở trong cuộc đời này cũng đều dẫn đến đau khổ, và không hiểu được cái lẽ thật, cái chân tâm của chính mình. Cho nên nếu mà mình sống không có sự dính mắt đó, mình trở về sống với cái sự đó, thì đó là cái tâm chân thật, và chính đó là cái nguồn gốc, là cái cơ bản của sự giải thoát. Thì cái chuyện thương vô sở trụ như sanh kỳ tâm là không có vướng kẹt vào tám trần, cũng như không có tham đắm trò sắc thân hương vị xúc pháp. Thì xin giải thích ngắn gọn về cái câu hỏi như vậy.
Kim Cang bát nhã ba tạng kinh là nghĩa là gì đó, phải gì đó vậy không, nghĩa của cái câu đó Kim Cang bát nhã ba tạng kinh, đây là cái tên của một bộ kinh, bộ kinh rất là quan trọng là một bộ kinh này nói về cái trí tuệ chân thật giúp cho chúng ta đạt cái chỗ giải thoát an lạc. Bát nhã là trí tuệ. Với trí tuệ ở đây á, mình phải phân biệt rõ trí tuệ ở ngoài đời và cái trí tuệ ở trong đạo. Trí tuệ ở ngoài đời là học cao, hiểu rộng, biết nhiều thứ, nên là cũng gọi là người đó có trí tuệ. Nhưng cái trí tuệ đó là trí tuệ ngoài đời, trí tuệ thế gian. Còn ở đây nói tất cả trí tuệ không phải trí tuệ đó, mà cái trí tuệ trong đạo đó là cái trí tuệ thấy đúng cái lẽ thật của cuộc đời, thấy đúng cái lẽ thật của tất cả sự vật. Thì nãy giờ chúng ta nói thấy được cái lẽ thật của mạng sống của mình chỉ dai mượn thôi, thật thấy rõ tất cả cái vật chỉ là tạm bợ, chỉ là nương tựa, rồi sẽ biến đổi vô cùng. Thấy đúng thì vậy, không còn tiếng mắt gì hết. Khi nãy nó vô sử dụng, nó thấy được thì là không còn tiếng mắt gì hết. Đó là cái trí tuệ. Và cái trí tuệ này nó có cái sức công phá rất là mạnh. Cho nên ví dụ giống như kim cương. Cái gì kim cương á, thì không có gì đập phá được nó hết. Không có gì đập nó vỡ, mà nó đập nó tất cả những thứ khác. Nó cắt được hết tất cả những thứ khác, mà không có gì cắt được nó. Thì nói cái trí tuệ này nó là một cái vũ khí rất là mạnh mẽ, bén nhọn để mà tiêu diệt hết tất cả cái bọn ma phiền não trần gian để đạt đến cái chỗ an vui chân thật. Đó là ba mặt là đưa đó vào trên kia. Người nào mà có được cái trí tuệ sắc bén như kim cương này á, thì người đó có thể chèo cái thuyền bát nhã qua tới bờ bên kia an lạc giải thoát. Họ tự nhiên người đó cũng tên Kim Cang bát nhã ba la mật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hỏi mình thật đọc kinh vô lượng thọ tổng công phu buổi chiều hàng ngày, trong đó có những cái từ âm thuận nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh khắc nhẫn. Vì có đọc nhớ được đó không? Có nhớ là học thì có biết gì không? Biết không? Chắc khó biết. Thôi bây giờ để chúng ta tìm hiểu. Bây giờ nói về cái nhẫn trong đạo Phật của chúng ta đó. Cái nhẫn trong đạo Phật đó là có nhiều cấp độ so với cả đó. Chứ mình nói cái nhẫn luật là cấp độ thường thường. Vì là trong đây đó, đưa ra ba cái cấp độ. Âm hưởng nhẫn là mình thấy rõ cái lời nói đó chỉ là cái tiếng thoáng qua, giống như là gió thổi rồi lá cây cái xào xạc vậy. Tất cả những tiếng nói mà nói xấu, nói chê mình, chỉ xích quỷ lục mình nghe giống như gió thoảng hay bay, đó là được âm hưởng nhẫn. Nhẫn là cái trí tuệ của mình. Cái nhẫn này giải thích kỹ là có thể an trụ ở nơi cái địa vị của mình thì gọi là nhẫn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài Huệ Diễn Ngài giải thích tâm an trụ pháp gọi là nhẫn. Tâm an trụ pháp đó, tức là tâm mình thấy được cái lẽ thật, thấy được cái lẽ thật mà tùy thuận theo cái lẽ thật, nó không có chống trái, gọi là nhu thuận nhẫn. Ví dụ như mình thấy là vô thường giả, mình thấy được như vậy đó, mình thuận theo cái đạo lý đó, mình không có trái ngược lại, chứ không phải mình hiểu vô thường, hiểu hết nhưng mà tới hiện vận chuyện mình thấy thường, thấy chuyện không, mình nổi phiền não lên, tự lên, thì cái đó là không phải là vô thường nhẫn. Vô thường nhẫn là tâm nhu, trí thuận, không trái ngược với cái lẽ thật. Cái tâm của mình nó về mà rồi cái trí của mình nó thuận theo cái lẽ thật, thì đó gọi là nhu thuận nhẫn. Đó cấp độ thứ hai. Cấp độ thứ nhất là nhẫn nhịn, nó tiếng chê bai. Cấp độ thứ hai là sâu xa trong tâm, thuận theo cái lẽ thật của mình, chứ không phải là lúc mà yếu lúc thì theo, lúc không theo, chưa được nhu thuận nhẫn. Cái tiếng sâu là cấp độ thứ ba đó, là vô sanh tác nhẫn. Cái này khó, cái này không nhẫn, cái này cao, là không thấy còn một pháp nào thật nữa. Đó là luận đại trí độ. Còn các lâm thời giải thích như vậy, vô sanh tác nhẫn là không thấy còn một cái gì đẹp hết. Người nào thấy được cái đó, đạt được như vậy đó, thì người đó gọi là được cái vô sanh tác nhẫn. Ngày Tăng Kiều thì là chú thích kinh Di Ma, thì cái từ vô sanh tâm nhẫn ngày giải thích á, thấy mọi vật mà không động, tâm trí lặng lẽ, không còn lui sụp, gọi là vô sanh tâm nhẫn. Tại sao mình thấy tất cả sự vật mà tâm mình không động? Là tại vì mình biết tất cả sự vật không có cái thứ gì thiệt, cho nên mình đâu có động. Thì thấy tại vì không? Ví dụ mình thấy như cái hoa này là đẹp, là đẹp, cho nên ai mà tới mà ngắt nó, bứt nó, hoặc là làm cho nó tan nát ra thì lúc đó mình giận tiền đó. Còn mình thấy thầy giả đâu có đẹp đâu mà hơn vô quan tâm làm gì, nếu có làm gì làm trẻ đồ giả mà. Vì vậy tâm mình làm cái này không phải đơn giản là vô sinh. Ai được trí huệ vậy là đi vào hàng Bồ Tát rồi đó. Thì vì kiểm tra là cái ba cái nhẫn nó bị được nhẫn nào, nhẫn được nhẫn nào, cái nhẫn số 1 chưa, có nghe tất cả những người là chê là chỉ trích giống như gió thoảng bay bay chưa, được chưa? Số 1 cũng chưa được, là phải dán lên phải không?
Tạo pháp sinh ra tất cả,
Phật nói là trời tạo ra đất nước gió đều, nhưng con có nghe mọi người sẽ từ giảng phân ta là phân tứ đại cho đất nước gió được học lại. Thì đất nước gió được là do châu. Ở đây tên to tấm hai tôn giáo rất là rộng, và chúng tôi trả lời thì mỗi tôn giáo nó có một cái quan niệm về thế giới và nhân sinh khác nhau. Nói về đạo Phật chúng ta thì thân của người, Đức Phật chỉ dạy là do bốn chất đất nước gió lửa hợp lại mà thành. Thì chữ đại, bốn đại ở đây nó không có một cái vị trí, mà nói về đại tức là lớn. Bốn đại cái tính chất của nó bao gồm tất cả trong đó. Về đất á, thì cái tính chất của nó là cứng, những cái gì mà thuộc về cứng á, thì đó là thuộc về đất. Còn nước á là mềm, những cái gì mà mềm mềm mại thì cái đó là nước. Còn gió là trọng, còn lửa là nóng. Như thân chúng ta cho tứ đại, tứ đại hợp lại cho chúng ta, ở trong có tứ đại, ở ngoài có tứ đại, và chúng ta từ mượn tứ đại ở ngoài để nuôi tứ đại ở trong, thì cái đó quý Phật tử nghe và đã biết rồi. Nhưng mượn về cơm gạo thì những thứ đó là mượn đất, đất ở ngoài để nuôi đất ở trong. Còn mượn hơi thở thì cái đó là mượn gió, nhưng mình thở ra vào thì cái đó là mượn gió. Còn nước thì lúc nào khác thì uống vô, cái đó là cái sự đòi hỏi để mà nuôi sống thân mình. Còn lửa là cái thức ấm. Nói về đại thì như vậy, nó không có một cái chỗ cố định là nó rộng đại, cho nên nó gọi là bốn đại. Thì ở đây, ở đâu thì nó không có chỗ rồi, cho nên là giải thích về bốn đại với cái ý nghĩa là nó rất là rộng và cái tính chất nó là như vậy. Thì xin trả lời cái câu hỏi này.
Để thể hiện cái đức tông đó là quá trình chọn của mình.
thì như vậy là cách tốt nhất. Và điều quan trọng nhất là mình phải mạnh dạn, phải mạnh dạn để mà tiếp nhận những cái điều gì sai trái và nó cái hoàn cảnh khó khăn đó để mình chuyển hóa. Thì cái câu trả lời của tôi đối với câu hỏi này là như vậy.
Thank you.